Còn ngoài ra, trong những cái giờ thiền thì lúc nào Ưng Quận Ma La cũng nghe, cũng hồi tưởng nhớ cái tiếng khóc, cái sự sợ hãi đau đớn của cái nạn nhân bị mình giết. Thành ra cái tâm ân hận đeo đẳng trong tâm của vị tôn giả này. Một hôm trong khi đi khất thực, thấy một vị sản phụ sanh khó, là quằn quại mà không có sanh được đứa bé, thì vị tỳ kheo thương mà không biết làm sao, thì trở về thưa với Phật cái tình cảnh như vậy. Phật mới dạy là ông có thể giúp được người phụ nữ đó, bây giờ ông hãy đến bên bà và nói rằng: từ ngày tôi sanh ra, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được mẹ tròn con vuông. Thì quý vị tưởng tượng cái phản ứng của Ứng Quận Ma La là sao? Thì ổng hết hồn, ổng quỳ xuống: bạch Thế Tôn, tại sao ngài lại dạy con nói cái câu đó? Ngài dạy một người mà đã giết hàng trăm sinh mạng. Thì Đức Phật mới nói là: ta bảo ông nói từ ngày tôi sinh ra, có nghĩa là ông sinh ra trong thánh tộc, tại vì cái cuộc đời trước của ông đã bỏ rồi, đã coi như chết rồi. Từ ngày ông xuất gia, ông đang sống một đời sống mới. Mà ta biết ông là một vị tỳ kheo tinh cần, cho nên từ ngày xuất gia, ông giữ giới nghiêm túc, từ không những thân khẩu và ý cũng rất tinh chuyên. Cho nên đây là câu nói đúng. Thì với cái lòng tin đó và với cái sự hiểu biết đó, Ưng Quận Ma La đến bên vị sản phụ nhắc lại câu nói đó, và lập tức bà sinh ra cái đứa nhỏ liền, hoàn toàn tốt đẹp. Thì chúng ta có thường bị cái gánh nặng ân hận không? Tại vì trong đời không ai không có lỗi hết, mà lỗi nhẹ nhẹ thì mình sẽ tự xí xóa cho mình. Nhưng mà có những cái lỗi mình có tha được cho mình không? Không nói người khác, nói mình thôi, mình ân hận hoài. Thì khi mình ân hận như vậy thì mình có vấp trong cái lỗi tưởng là có tội thật không? Thấy có làm tội thật, thấy có thật, thì chính cái đó đối với trong nhà thiền, cái cách chữa trị là thế nào? Khi mà chúng ta ngồi thiền, ngồi yên tĩnh, niệm trước, niệm sau, nó có liên hệ tới nhau không? Mình sẽ thấy như những cái mắt xích được tháo ra vậy đó. Hoặc là khi mà mình tu tập khá một cái thời gian rồi á, thì một cái chuyện xảy ra hoặc một cái tâm tình gì đó, mà nếu mà mình tỉnh lại một cái, thì đôi khi mình thấy ủa, té nó không dính dáng tới mình. Thì nếu đã, chắc chắn trong đây đại chúng đã từng có kinh nghiệm đó, thì mình sẽ thấy cái là mình ân hận, cái đeo đẳng, cái tội lỗi, nó là một cái bóng. Lúc nào mình ý thức rõ ràng nó là một cái bóng thì nó không có làm gì mình được. Mà lúc nào mình thấy nó là thật thì nó đeo đẳng mình mãi không thôi. Tuy nhiên, nói thì như vậy, nhưng mà quý vị có dám nói là tội lỗi gì tôi cũng coi như pha hết, tại vì nó không có, dám nói không? À, thì có một vị tăng gọi là Ngài Đại Tỉnh. Ngài nhân khi mà học và nghe được cái nghĩa huyễn này ở trong kinh đó, thì sư mới chép một bài kệ hỏi các bạn học, hỏi thế này: nếu đạo pháp đều là như huyễn có nghĩa là nó có nhưng mà như huyễn, thì tạo các tội ác nên không lỗi. Thì lẽ ra là tạo các tội không có lỗi gì hết á, vì sao chỗ tác nghiệp không mất lại nhờ Phật thương khởi tiếp dẫn? Chúng ta nghe bài này có thấy thấm không? Mình hiểu nghĩa là huyễn thì lẽ ra như vậy thì tội ác không lỗi, tại sao cái nghiệp đó không mất mà phải nhờ Phật thương cho con được sám hối? Thì cũng trong chúng có một ông sư huynh, sư đệ là thượng tọa tiểu tỉnh. Ông hồi nãy là ông đại tỉnh hỏi, bây giờ ông tiểu tỉnh đáp. Người huyễn khởi huyễn, huyễn xoay vần, hay chuốc nghiệp huyễn, huyễn tạo tác. Chẳng rõ được huyễn, sinh khổ huyễn, rõ biết như huyễn, huyễn vô vi. Mình là huyễn, người huyễn này, mình khởi việc huyễn, và cứ như vậy mà cái huyễn nó xoay vần. Hay chuốc nghiệp huyễn, huyễn tạo tác. Thì cái khi mà mình làm cái việc đó, tức là mình chuốc một cái nghiệp huyễn, nó là nghiệp nhưng mà nó là huyễn. Mình nó huyễn mà tại sao gọi là nghiệp? Tại vì chẳng rõ được huyễn thì sinh khổ huyễn. Nó là huyễn đó, nhưng mà nếu mình không rõ thì sẽ có một cái gọi là khổ. Cái khổ đó dù là huyễn mà nếu không rõ thì khổ không? Khổ. Bằng cớ là không ai trong đây dám nói là tôi không hề khóc hết trơn. Ai cũng đã có phen mà dọc vắng dọc dài. Và cái cách mà giải quyết này, rõ biết như huyễn, huyễn vô vi, có nghĩa là chỉ có một cái thấu đáo hiểu biết, một cái rõ biết cái nghĩa huyễn này. Mà cái nghĩa này gọi là gì? Gọi là như huyễn. Đại chúng nhớ có một cái chữ như nghe. Chữ như này hay lắm á. Thì lúc đó huyễn vô vi, có nghĩa là có làm cũng như không làm. Và cái nghĩa vô vi này nó ra khỏi cái tình thức thường mà mình có thể biết. Như vậy, tuy nói là tội không thật, tìm tội không được, nhưng mà Ngài Tăng Sáng mà nói cái câu đệ tử tìm tội không được á, thì nhị tổ mới nói ta đã vì ngươi sám hối rồi. Còn mình, nếu mà mình không thật tới đây mà mình nói là con tìm tội không được, đố đại chúng, nếu có nhị tổ, Ngài có nói cho mình cái câu ta đã vì ngươi sám hối rồi không? Gọi là ta đã vì ngươi sám hối chỉ vì lúc đó cái tâm của Ngài Tăng Sáng thật sự nhận được cái chỗ tội không có. Thì khi nào nhận chân thật cái chỗ là nó không có, thì lúc đó mới là không có tội. Lúc đó mới là tánh tội vốn không đó. Rồi tâm mà đã diệt rồi thì tội liền không. Thì lúc đó tội không và tâm cũng diệt, cả hai đều không, thì mới là chơn sám hối. Cho nên ngang đây nhị tổ mới nói là ta đã vì ngươi sám hối rồi. Cái đoạn này mình nghe rất quen, nhưng mà nó như là một cái cầu độc mộc, cái cầu một mảnh thôi. Chính chân mình bước qua thì mình mới qua được cái bờ kia. Còn dù mình có thấy rất rõ và dù mình có hiểu lai lịch của cái người xây cầu, mà mình không bước cái bàn chân mình đi qua cái con cầu bé đó, thì mình không có qua được cái bờ bên kia. Thành ra nãy giờ giải thích cũng để cho vui thôi. Còn cái quá trình này là quá trình tự đi của mỗi người. À, lúc bây giờ Đức Nhị Tổ nói tiếp, nhưng ngươi nên nương tựa Phật Pháp Tăng. Là sau khi đã sám hối rồi, nhưng mà ngươi nên nương tựa Phật Pháp Tăng. Là tại sao lại có hai cái chuyện này? Là chúng ta thấy Hòa Thượng cũng hay dạy mình, dường như cái con đường tu của mình nó có hai bước. Bước thứ nhất là rõ vọng tưởng không thật. Mà ngang đó hết chuyện chưa? Cái bước thứ hai tiếp liền hiện ra, đó là không vọng tưởng thì cái chân thật hiện bày. Và cái bước của một người tu tập là hằng sống với cái chân thật đó, tức là bảo nhậm á. Thì vừa rồi là ngộ ra được cái tưởng là không thật, cái tưởng có tội là không thật, hoặc là vọng tưởng không thật. Thì bây giờ cái bước thứ hai là hằng sống với cái chân thật. Cho nên nhị tổ dạy ngươi nên nương tựa Phật Pháp Tăng. Nương tựa này cũng có thể nói là quy y Phật Pháp Tăng. Thì mình cứ nghe hoài cái chuyện quy y Phật Pháp Tăng nó cũng không mới gì, phải không? Cái chuyện tam quy ngũ giới là nó của cái người sơ cơ chứ không phải với mình nữa. Mình có thể nghĩ như vậy, nhưng mà không biết mình đã hiểu trọn cái nghĩa của cái người sa cơ này chưa. Thì bây giờ Ngài Tăng Sáng mới hỏi: hiện giờ đệ tử thấy thầy đã biết được tăng, chẳng biết thế nào là Phật và Pháp.